bạn đã nghe câu chuyện Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt của tác giả Bồ Đề Khổ Tâm, Nhiếm Đọc Lâm Tử Băng, khi được phát hành trên 2v.com, chương 8.
Mấy ngày tiếp theo, Độc Cô Thiên Diệp luôn luôn ở vùng ngoại vi của sơn mạch Uyển Miễn tìm cách đánh linh thú. Sau vài ngày, huyễn lực của nàng đã được củng cố thêm. Vô tướng thần công cùng bộ pháp phiêu miểu cũng tiến bộ không ít. Xem ra, luyện tập ở đây Nguyễn quả nhiên là một quyết định không sai. Hôm nay, Độc Cô Thiên Diệp ở bờ sông rửa sạch bị vết thương. Vừa rồi, đèn chiến đấu với một linh thú cấp 5, lực công kích cùng lực phòng ngự của đối phương không tệ, thật vất vả mới giết được nó, mà chính nàng cũng bị thương. Phòng bó vết thương thật tốt, Độc Cô Thiên Diệp chuẩn bị đứng dậy. Đột nhiên, các vị hiện bên bờ sông có một loại thực vật rất cao, khoảng 20 đến 40 ly. Thông ngoài bóng loáng, cuốn lá dài bằng ngón tay cái, lá có hình kim, phiến lá có nhiều lá ghép thành hình bầu dục. Ở giữa những phiến lá có lông cứng màu trắng. Chớp chớp mắt, quả thật, đây không phải là tự nhiên, một loại gia vị dành cho đồ nước mà kiếm trước này hay ăn sao? Kiếp trước, nàng thân là đại tiểu thư của thế gia cổ võ, trừ bỏ tu luyện và làm nhiệm vụ, nàng thích nhất là thức ăn ngon. Với món ăn thường, dù Trung hay Tây hay là món ăn nổi tiếng, nàng đều làm được, và đồ nướng là món nàng thích nhất. Cho nên, vừa nhìn thấy gia vị của món nướng, nàng cũng không nhìn được tia giật mình. Thuần thục dựng lều trại, sau đó nàng đi tìm một ít củi về nhóm lửa. Lúc trở về, nàng phát hiện bên cạnh có thêm hai cái lều trại, bên cạnh còn có bốn người. Mấy người kia nhìn thấy tập của Thiên Diệp đều có chút kỳ quái, bất quá cũng lễ phép gật đầu chào hỏi. Tập của Thiên Diệp cũng gật đầu chào, liền trở về lều của mình nhóm lửa. Sau đó lấy thịt rắn nuôi chuông đã được rửa sạch sẽ, đã chịu thủ cắt thịt ra từng miếng nhỏ. Nhìn vào những không gian, cuối cùng lại chọn một loại vũ khí cầm thiết, một vũ khí bằng thiết, đem thịt xếp lên đặt trên ngọn lửa nướng. Lúc nướng này theo thứ tự là ít muối, dầu vừng, thịt rắn săn lại phát ra âm thanh xèo xèo, mùi hương lan ra liền thu hút ánh mắt của những người kia. Oa, thơm quá à, nên leo trại được vén lên, một bóng màu đỏ xuất hiện trong chớp mắt, liền đứng trước Độc Cô Thiên Diệp. Oa, thơm quá, huynh đệ có thể mời ta một chút không? Thân ảnh nam tử di chuyển đến trước đống lửa, Độc Cô Thiên Diệp dương mắt nhìn hắn một cái. Một thiếu niên 18-19 tuổi, mắt màu vàng kim, tóc dáng cao 1m8, trường bào đỏ thẳm, được hắn mặc tùy ý mà đàng hoàng. Vì sao ta phải mời ngươi ăn? Không hề nhìn hắn, lấy ra gia vị hôm nay mới hái, rắc lên thịt, nhất thời một hương vị đậm đà dâng lên. Bởi vì đồ ăn ngon thì phải chia sẻ với người khác mới được a. Thịt nướng của ngươi thật thơm, khẳng định ăn cũng rất ngon. Bữa nào sẽ bị miếng của mình bao phủ rồi. Đâu có Thiên Diệp nhíu lại, lần đầu tiên nướng thịt cho Như Yên, nàng cũng đã nói. Thịt nướng của ngươi thật thơm, khẳng định ăn cũng rất ngon. Cho ngươi, em thịt nướng đã chín đặt vào dĩa, đưa Mỗ Nam, đang lại cúi xuống tiếp tục nướng thịt. Mỗ Nam bưng dĩa lên, cầm thịt nướng bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói. Ăn ngon thật, quả nhiên là một món thịt nướng ngon nhất mà ta từng ăn à. Đúng rồi, ta gọi là Đại Kinh Thiên, ngươi tên gì? Nhìn đang kinh thiên vừa ăn vừa phọc miệng vì nóng, Độc Cô Thiên Diệp đột nhiên muốn trêu chọc hắn, nghĩ nói, ta là con nhà Niết Nghe Hoàng, ở phố Hiền Mỹ, trấn hư ảo bên cạnh thành giả dối. Thành giả đang kinh thiên, xoa xoa gáy, thành giả dối, trấn hư ảo, sao ta chưa từng nghe qua, còn có, Niết Nghe Hoàng là cái gì? Xì, ha ha ha. Một trận cười truyền tiến đến, Đó chính là mấy người lúc trước gặp qua, ba nam một nữ, đều là khoảng trên 20 tuổi, nữ tử mặc váy dài màu tím, tóc buộc sau đầu đơn giản, khuôn mặt tươi cười trong sáng. Ba nam tử khác, một người mặc trường bào màu lam, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, một người khác mặc trường bào màu đen, trên mặt cũng hiện lên nụ cười. Người còn lại mặc áo giáp màu hoàng kim, vẻ mặt không chút thay đổi. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi đừng để ý đến hắn, cái tên kinh thiên này chính là người thăm ăn. Suy nghĩ rất đơn giản, nữ tử duy nhất mở miệng, ta là Dạ Thương Lan. Người mặc áo màu lam là Mặc Tử Thăng, khăn áo đen là Long Tường, còn tên mặc thang kia là Hạ Nham. Ta có thể nếm thử thịt nước của ngươi không? Đây kinh thiên bị mời cười, người cười liền khó hiểu. Cái gì mà buồn cười chứ? Ngốc! Mặc Tử Thăng đổ vào đầu đang kinh thiên. Cứ thử ghép mấy cái tên đó lại đi. Giả dối hư ảo đậu nê hoàng ách, giả dối hư ảo đậu ngư ngoạn. Hả? Không phải chứ, huynh đệ, người đùa giỡn ta. Cái này kinh thiên đi, bừng tỉnh đại ngộ. Cái người kia cười càng vui vẻ hơn. Đầu của thiên diệp cũng nhìn không được mà bật cười. Huynh đệ, ngươi thả cái gì vào thịt nướng vậy? Sao lại thơm như vậy chứ? Tên kinh thiên ăn xong phần của mình, lại châm vài miếng trong đĩa của bọn Hương Lan. Này, là của thiên diệp lấy ra vài ngọt tự nhiên. Tự nhiên, đây là tự nhiên, gia vị của món nướng. Lúc ngươi nướng thịt rắc lên một ít, chẳng những tăng thêm hương vị món ăn, mà còn có thể thật khử mùi thịt. Tên kinh thật sao, huynh đệ, ngươi thật tốt, nhiều bạn như ta. Như ngươi, ta định rồi. Đây kinh thiên cười ha ha. Nhưng mà, huynh đệ, ngươi tên gọi là gì? Độc Cô Thiên Diệp nhìn Mặc Tử Thăng một cái nói. Ta là Độc Cô Thiên Diệp, mọi người ở trong kỳ phong đẹp gọi ta là Phế Vật A Cửu. Ta như vậy, ngươi còn muốn làm bạn sao? Hả? Ngươi chính là Phế Vật A Cửu, nổi tiếng bắt kỳ phong thần sao? Đây kinh thiên cười cầm mắt ép lên.